Thưa đại chúng, là chúng ta đi vào bài thứ 8. Mình chép âm Hán hay là chép nghĩa Việt? Chép nghĩa Việt thôi ha.
Chép văn vần.
Văn vần.
Bản thứ 7 là sản phẩm cũng cho chép văn vần ở ngoài, chứ là âm Việt các âm Hán.
Mình phải làm thế nào học cho giỏi, mai mốt mình viết chữ Hán mới được nha. Bài 8, văn vần ha. Đến khi tuổi lớn tác to, đến khi tuổi lớn tác to, kêu lòng trống bụng ra trò chi chi. Chẳng nương tựa người tri thức giỏi, chỉ biết rằng giữ thói kiêu căng. Chưa thông pháp luật một phần, chưa thông pháp luật một phần, lung lăng nào có giữ thân chút nào, lung lăng nào có giữ thân chút nào. Hoặc nói lớn lại cao hơi tiếng, buông lời ra cửa miệng không chừng, buông lời ra cửa miệng không chừng, khinh cao giữa thấp ba tầng, khác nào xúm xích như đằng mà la, khác nào xúm xích như đằng mà la. Tiếng đĩa chén khua ra thế ấy, tiếng đĩa chén khua ra thế ấy, ăn vừa xong đứng dậy một mình, ăn vừa xong đứng dậy một mình. Tiếng này chữ gì? Ba tầng. Xíu nữa là tôi viết đạt cho thấy không? Cảm ơn cô nghe. Ba tầng hay ba tầng?
Dạ, ba tầng.
Tầng dài. Ăn vừa xong đứng dậy một mình, tới lui tá khát lỗi tình. Xem trong thân thể ra hình chi đâu, khi đứng ngồi lao chao lỏng chỏng. Bài này hơi dài á. Lao chao lỏng chỏng, phúc xui nên người động lòng nghi. Chẳng còn phép tắc chút chi, chẳng còn phép tắc chút chi, lớp sau hậu học lấy gì nối nơi, lớp sau hậu học lấy gì nối nơi. Sải có kẻ cùng soi cùng xét, bèn rằng ta vốn thiệt sân tăng, bèn rằng ta vốn thiệt sân tăng, chưa nghe pháp luật dữ dàng, chưa nghe pháp luật dữ dàng, lòng còn những chuyện hung hăng chẳng chừa. Cứ mỗi một lần học á, mình học một bài như thế này thì nó nếu mà quý thầy cô không có chịu học thuộc lòng á thì nó sẽ dồn lại, rồi mình học rất là ngán. Cho nên tốt nhất là học bài nào mình phải bỏ trong bụng bài đó nha, đừng để cho nó rơi rớt ở ngoài, bỏ chắc ăn vô bụng. Bài này hơi dài một chút. Mình đọc lại một lần trước, rồi mình đi vào từng phần giải thích văn xuôi, rồi mình chia sẻ nội dung của bài. Quý vị chép xong thì mình chép một cái đại ý nữa. Mình đọc lại. Đến khi tuổi lớn tác to, kêu lòng bụng trống ra trò chi chi, chẳng nương tựa người tri thức giỏi, chỉ biết rằng giữ thói kiêu căng. chưa thông pháp luật một phần, lung lăng nào có giữ thân chút nào. Hoặc nói lớn hoặc cao hơi tiếng, buông lời ra cửa miệng không chừng, khinh cao giữa thấp ba tầng, khác nào xúm xít như đằng bà lá. Tiếng đĩa chén khua ra thế ấy, ăn vừa xong đứng dậy một mình, tới lui trái phép lỗi tình, xem trong thân thể ra hình chi đâu. Khi đứng ngồi lao chao lộng trọng, phút xuôi nên người động lòng nghi, chẳng còn phép tắc chút chi, lớp sau hộ học lấy gì nổi noi. Sợi có kẻ cùng soi cùng xét, bèn rằng ta vốn thiệt sân tăng, chưa nghe pháp luật dữ dàng, lòng còn những chuyện hung hăng chẳng chừa. Có những từ mà người ta phải dùng cho âm sắc nó vần điệu với nhau. Dữ dằn là giữ gì? Giữ gìn, tức là chưa nghe, chưa học luật nghi, chưa học quy nghi, để giữ gìn cái quy nghi tế hạnh. Và nếu có người trách phiền tại sao thầy thô tháo thì nói ta vốn là ông thầy núi mà, ta đâu cần giữ quy nghi tế hạnh làm chi. Và cái sơn tăng này ngày xưa các vị thiền sư du hành, các vị thiền sư lang thang đây đó để tham vấn các đạo tràng, các ngài hay dùng sơn tăng là cái tiếng tự xưng của các vị thiền sư ngày xưa. Và thông thường các ông tu thiền nhấp nhem thì các ông hay coi thường luật nghi, coi thường quy nghi ấy, tức là không có giữ gìn cái phong cách của một ông tăng. Và cái truyền thống này nó kéo rất là dài, nó có mặt rất là xa trong cái truyền thống nhà thiền. Vung gậy đánh thiên hạ và hát vân vân, đó là cái phong cách của các vị thiền sư. Cho nên nó xảy ra một số các thầy tu lơ phất phơ bắt chước, bắt chước không có giữ gìn quy nghi của ông thầy á. Cho nên mở miệng ra thì nói ta là thầy núi mà, ta là thiền sư mà, đâu có cần giữ gìn quy nghi, nói nó rất là sai. Chưa hề có một ông tăng nào không có quy nghi mà được gọi là tăng cả, nên nhớ vậy. Pháp chế nghìn đời của Đức Thế Tôn trao phó cho chúng ta, chúng ta phải giữ gìn quy nghi của một người tu. Đến khi tuổi lớn tác to, kêu lòng bụng trống ra trò chi chi, chẳng nương tựa người tri thức giỏi, chỉ biết rằng giữ thói kiêu căng, chưa thông pháp luật một phần, lung lăng nào có giữ thân chút nào. Hoặc nói lớn hoặc cao hơi tiếng, buông lời ra cửa miệng không chừng, khinh cao giữa thấp ba tầng. Tức là thượng trung hạ tọa gì mình một mực sổ thẳng hết, coi thường hết. Đúng cái nguyên tắc của người tu á, là trên thì kính, dưới thì quý mến, thương yêu, ngang với mình thì trân trọng. Đoạn này mình không có học luật nghi của Phật, cho nên đối với các bậc thượng tọa thì không cung kính. Đối với những người ngang mình thì không có xử sự một cách trân quý nha. Đối với người trẻ thì không thương yêu bảo bọc. Và ở đây khinh cao giữa thấp ba tầng là như thế.
Thưa thầy, giữa với chữ thấp con thấy có giống mẩy, cái đọc dễ hiểu.
Dạ đúng rồi. Xin lỗi cho thầy như phải. Khinh cao giữa thấp ba tầng, khác nào súng xích như đằng bà la, nghĩa là gì? Bà la là bà lá, bà la môn á. Ở trong nguyên văn gọi là gì? Bất kính thượng trung hạ tọa, bà la môn tụ hội vô thù. Hội họp như bà la môn à, ai vô nó rất là ồn ào, rất là náo nhiệt, không có kính trọng người hạ lạp cao, không biết thứ bậc của mình để ngồi. Đó là cái cách của người rất là thiếu quy nghi. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là trong cái môi trường nào mình cũng cứ ngồi mình rút làm sao cũng không được. Cái vấn đề này nó kèm theo cái cách hành xử này, nó kèm theo sự thông minh của chúng ta nữa. Ví dụ như một cái đạo tràng của người ta, họ sắp ghế ngồi từng hàng thế này, và cái cửa đi vô thì chỉ có một cửa sau thôi, và hai bên không có cửa hông, và pháp tòa đã bài phía trên rồi, và Phật tử ta đi vô. Thế mà mình vì cung kính, mình vì nhường người, cho nên mình cứ ngồi rút làm sao. Và khi họ thấy quý thầy quý cô ngồi làm sao, kính trọng cửa đó, họ không dám ngồi trước. Thế thì nó làm trở ngại cho cái đạo tràng của người ta, thuyết pháp vô cùng. Rồi họ mời mấy lần mình mới chịu lên. Cái đó cũng là cái cách mà mình vụng về hành xử nữa. Cho nên tùy cái trường hợp, ví dụ như ngày tụng giới, lúc tụng kinh vân vân, thì mình đứng theo hạ lạp, mình biết là mình nhỏ hạ lạp hơn người kia, thôi mình đứng làm sao. Nhưng mà bình thường có những buổi họp cộng đồng, hoặc là những thời tín pháp, hoặc là những cái sinh hoạt mà nó mang cái tính cách không có nghiêm trọng về vấn đề hạ lạp, thì chúng ta phải biết là mình đến trước, mình phải lên trước ngồi. Tại sao? Nó đỡ chướng ngại người phía sau. Còn ai cũng cứ ngồi phía sau thì hàng ghế trước bỏ trống, rất là vô duyên. Trong một giảng đường mà trước trống quơ, ở phía sau đầy người hết, chen chúc nhau thì tội nghiệp. Cho nên cách hành xử chúng ta phải thông minh. Tiếng đĩa chén khua ra thế ấy, ăn vừa xong đứng dậy một mình. Thưa đại chúng, là cái pháp chế của Già Lam á, là nếu mà những ngày ăn quá đường á, mình ngồi phía sau mình ăn, mà mình ăn xong rồi mà mình để bát xuống ở dưới, mình lấy nắp bát mình đậy lên, mình ngồi mình nghỉ chơi mình ngó, thế thì nó không có được. Cho nên cái nguyên tắc là ăn quá đường á, thì phải nhìn ở trên cái vị huynh trưởng của mình, tức là đầu tiên là vị hòa thượng đường đầu hoặc hòa thượng chứng minh. Ngày ăn xong rồi để đũa xuống, rồi để bát xuống, thì mình mới được để bát, để đũa và bắt đầu uống nước vân vân. Còn nếu mà các ổng vẫn còn ăn á, thì dù mình ăn rồi mình vẫn ôm cái bát ngồi đó đợi thôi. Đó là cái nguyên tắc. Thứ hai nữa là khi ăn xong rồi, thưa chừng nào có cái tiếng khánh lệnh á, thì mình mới rời chúng mình đi thôi. Chứ không thể là vì lý do mình ăn xong thôi mình đi trước, nó rất là thiếu uy nghi. Tới lui trái phép lỗi tình, xem trong tăng thể ra hình chi đâu. Trong nguyên văn đó là khứ tự quay giác tăng thể toàn vô. Khứ tự là gì? Tới lui có nghĩa là ví dụ như mình đến một cái Già Lam tự viện kia, cái pháp chế của Già Lam đó là đảnh lễ hòa thượng trụ trì. Nếu mình đến đó, mình ở nơi đó, dù là thời gian mà đã không có lâu, tuy nhiên là một tăng sĩ thì đến nơi nào phải y chỉ vào cái vị trụ trì, vị hòa thượng đường đầu đó để tu học. Ví dụ như ở đây mà quý thầy đến cái chùa nào ở gần đây đó, mình có cái nhu cầu học, mình không ở đây, đi đến chỗ kia ở cho nó gần, thế thì cái việc đầu tiên á là mình đến mình đảnh lễ cái vị hòa thượng đó, vị thầy trụ trì đó, xin cho con nương tựa ở đây để tu học, rồi con xin y chỉ với thầy. Pháp chế Già Lam nó là như vậy. Rồi trước khi đi á thì mình làm gì? Đảnh lễ là một. Và cái phép lịch sự của người tu chúng ta, Đức Phật rất là hay nha. Có cái ngoại cụ để làm gì, cái gì biết không? Tọa cụ là ngồi, ngoại cụ để nằm. Ngoại cụ nó dài hơn tọa cụ gấp 2 hay 3 lần. Và ngày xưa Chư Tăng cứ lang thang vân du, tới giường của ta ngủ cái mình trải cái ngoại cụ của mình lên. Cái rồi trước khi đi đó, mình dọn dẹp phòng xá đâu đấy cho nó đoan trang sạch sẽ, mình xếp cái ngoại cụ mình bỏ vào đãi. Thế thì không có làm phiền cho cái Già Lam tự viện kia, người ta giặt vũ mùng màng chiếu gối. Ví dụ như mình nằm cái gối ở nơi đó thì mình phải trải cái khăn của mình hay gì đó để phòng cái mồ hôi của mình. Và bây giờ trên đất Mỹ thì điều đó nó không cần thiết nữa. Tại sao? Người ta cuộn lại, người ta bỏ nó vô máy giặt có chút xíu là xong ngay, cho nên nó nhẹ đi. Tuy nhiên cái quy chế là mình đến mình lịch sự như thế, ra đi lịch sự như thế. Và thông thường mà chúng ta đến ở nơi một Già Lam tự viện nào 3 ngày, 5 ngày, trước khi mình rời phòng mình đi, mình dọn dẹp cho sạch phòng xá của mình. Giấy má trong sọt rác mình đem mình đổ, hệ thống rác rơm mình chùi tươm tắt, nhà cửa mình quét rất đẹp. Và đến như thế thì người ta cảm thấy ông thầy kia có phong cách. Rồi mình đi như thế thì họ làm gì? Mai kia họ gửi giấy họ mời mình tới. Còn mình đến mình đi cái kiểu vung vãi bừa bãi, rất là ô uế phòng xá người ta, thế thì điều thứ nhất người ta đánh giá tư cách của mình nó rất là thiếu lịch sự, không có đàng hoàng. Thứ hai, thưa đại chúng, là mỗi lần mình đến cái người ta cảm thấy ta không mấy hoan hỷ. Đó là nói cách xử sự thông thường nhất thôi. Rồi cách xử sự thứ hai là mình đến một Già Lam tự viện của người ta, Và điều này nó xảy ra rất là nhiều. Ví dụ như quý thầy có chút tiếng tâm á, đến nương vào một cái chùa nào đó cái cứ rì rà rỉ rả, coi Phật tử nào có máu mặt cái mình làm quen, xin địa chỉ, hỏi số điện thoại để làm gì? Thưa, rõ ràng là cái điều này mình chưa làm gì nhiều, chưa xin xỏ tiền ai, nhưng mà dĩ nhiên là mình làm cái điều đó nó rất là chướng mắt. Nó có hai điều lỗi lầm trong cái cách hành xử như vậy. Điều thứ nhất là thể hiện cái tâm của mình nó rất là ô nhiễm. Mình muốn tìm cái thân tình đó những người Phật tử. Điều thứ hai nữa là có thể là mình có cái ý đồ hơi lợi dụng người ta. Và cái dở nhất nữa là điều thứ ba, mình làm phân hóa cái tính đoàn kết trong nội bộ của một chùa chiền tử viện đó. Rất là dở là như vậy. Cho nên ta hãy cẩn thận về cách hành xử của mình. Và đó là mình chia sẻ với các vị là tới lui tái pháp lỗi tình ở mức độ cạn bình thường của đời sống giản dị, rồi mức độ thâm sâu hơn là cái tâm tình của mình nữa. Hai điều này mình phải rất là lưu ý. Xem trong tăng thể ra hình chi đâu. Tăng thể là gì? Cái tư cách của ông thầy không có. Khi đứng ngồi lao chao lỏng trọng, phút xuôi nên người động lòng nghi. Trong âm hán của nó là khởi tọa tung chư động tha tâm niệm. Động tha tâm niệm bất tồn ta ta quy tắc tiểu tiểu quy nghi. Tức là mình đứng mình ngồi. Bây giờ thì cái điều kiện sinh sống của chúng ta nó rất là rộng, cho nên một phòng có thể ở một người hoặc hai người. Ngày xưa một cái tăng xá như thế thì nó có một cái gọi là quảng đơn. Quảng đơn tức là từ bên vách nó ra khoảng chừng 2 mét về đóng một cái sập dài thế này. Chư tăng lên nó nằm sắp lớp như cá mòi nằm liễn mí vậy đó. Nhà Lam ngày xưa nó rất là nghèo, không có cái điều kiện mà cho quý thầy cô mỗi người một cái đi văn, hoặc mỗi người một chỗ ngủ riêng. Và nếu ta đọc trong Lai Quả Ngữ Lục thì thấy thương cái đời sống của các vị sư ngày xưa vô cùng. Ngài Lai Quả, ngài ngủ nửa đêm, cái ngài nghe cái tiếng nói rầm rì, cái này trong Lai Quả Ngữ Lục nghe, cái gì đọc mà thấy. Nghe lào xào cái tiếng chửi lộn râm ran hết, ông nói ủa, sao thấy cả chúng đang nằm trên quảng đơn ngủ vùi hết, ngáy pho pho mà ai mà chửi lộn râm ran vậy? Thế thì ngài mới ngồi dậy, ngài mới nhìn rất là kỹ thì thấy hai con rệp ở dưới á, nó đang cãi cọ với nhau. Nó bị ông thầy nào đó liện nó xuống, nó gãy hết mấy cái chân. Cho nên ngài mới bắt nó, ngài đem ra ngoài, ngài bỏ, ngài thả nó ra ngoài. Và một chút chuyện ngài kể lại để chúng ta nhớ là ngày xưa cái đời sống của chư tăng rất là nghèo. Quảng đơn đóng bằng gỗ đó, và nhiều người cho nên mồ hôi, và nhất là xứ nắng ẩm thấp cho nên nó xinh rẹp, nó ở theo cái kẻ của ván thế này. Và từ cái điều đó mình quay trở lại thế này: khởi tọa tung chư động tha tâm niệm là khi đứng ngồi lao chao lỏng trọng, phút xuôi nên người động lòng nghi. Có nghĩa là trong một cái đơn dài như thế mà các vị ngồi lên thì làm sao? Động cả bao nhiêu người mất ngủ. Cho nên ngồi đứng nhẹ nhàng, đi thì không được lê guốc dép. Có lần đó tôi nghe thầy đó đi mà tiếng dép kêu, tôi hỏi chứ cái đôi dép này mua ở đâu mà nó kêu hay vậy, chỉ chỗ cho tôi mua. Dĩ nhiên là cái đó mình chọc đệ tử mình thôi, chứ còn lối với thầy đâu dám chọc. Và cái điều này chúng ta dễ mắc phải vô cùng. Có lần tôi chọc bà già tôi hỏi nhớ đời, bà lên là thăm tôi ở Đà Lạt. Trời Đà Lạt rất là lạnh. Cái bà ngồi, bà có thói quen là ngồi cái bà nhịp đùa, bà rung chân vậy nè, lắc lắc chân, cái đó là cái thói quen thôi chúng ta. Cái mình hỏi chứ má bệnh gì mà cái chân nó rung dữ vậy. Cái bà cử cho, bà nói ông nó nghe, ông tu hành mà cái miệng của ông nói móc tôi. Cười ngắt, nói tôi đâu có nói móc gì đâu, tôi thấy má rung cái chân quá chừng, tưởng đâu bà lạnh thôi. Cái từ đó tới sau không bao giờ bà dám ngồi bà rung chân trước mặt tôi. Tuy nhiên đó là cái chuyện cười, nhưng mà mình trở lại chuyện của mình trong chùa là thế này. Thưa đại chúng là nếu mà mình giỏi, mình tu á, tức là mình đứng, mình ngồi hoặc mình đóng cánh cửa rất là nhẹ nhàng. Và cái điều này nó có lợi vô cùng. Thứ nhất là nó thiện tư cách của mình. Ví dụ như các vị ngồi ăn, mình ngồi ăn mà mình ăn cái kiểu như những cái người chưa từng học Hoa Nghi á. Và điều này nó xảy ra rất là nhiều lần tôi đã gặp. Tôi thấy một số cái thầy trẻ họ ngồi họ ăn. Cái lần đó nói ra mắc cỡ. Lần đó mình học cái lớp bồi dưỡng giảng sư ở bên Việt Nam á. Và khi vừa đánh chuông ăn xong rồi thì các vị giảng sư ta đi ào ào xuống và lựa cái bàn nào thoáng đãng có quạt, các ông ngồi. Rồi các ông làm gì? Xăng tay áo lên tới ngang đây, dựng cùi chỏ lên bàn để ngồi ăn. Mình thấy rất là thiếu tư cách. Và người tu chúng ta, mình làm như trên đất trời này không có ai mà ngon hơn thầy tu, sao mình phải làm cái phong cách như vậy? Thứ hai nữa là ăn cái khòm xuống vậy, rất là xấu, phải không? Chỉ một cái tư cách ăn thôi là chúng ta có thể đánh giá là cái khả năng học hành của mình, khả năng tu tập của mình, cái sự thiếu oai nghi của mình ngay. Và điều này nó đập vào mắt của thí chủ. Người ta cúng dường một bữa ăn thưa rất là hao tốn của tiền công sức, thế mà họ nhìn thấy các thầy tân giảng sư hoặc là những vị bồi dưỡng cái lớp giáo thọ, lớp giảng sư ăn như thế thì họ rất là mất niềm tin, thấy mình không có tư cách. Thưa, mình ngồi rất là đoan trang, mình ăn rất là đầm thắm, rất là đẹp. Không có gì đẹp bằng cái tư cách của người tu được tôi luyện, được đào tạo cho có oai nghi hoàn thiện cả. Từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái nói năng, từ cái đi đứng, từ cái việc nhẹ nhất là đóng cánh cửa. Rồi, thưa đại chúng, là mọi cái sinh hoạt của cuộc sống đời thường mình nên lưu ý. Ví dụ như các vị thức giấc, việc đầu tiên ta làm gì? Thưa, mình nhiếp tâm trong chánh niệm. Một ngày nó được bắt đầu bằng lúc mình vừa thức giấc. Sau đó mình đi restroom xong rồi mình trở lại cái giường ngủ của mình. Thưa, ra nệm phải đàng hoàng tươm tất, trải thẳng nếp, mền xếp đâu đấy nghiêm trang, chứ không có xếp lòi mí trước mí sau, gối để thẳng hàng. Mai Phước là tôi không có ở đây. Tôi có ở đây, tôi vô cái rình quý vị rồi. Ở nhà vui lắm. Tôi vô hồng đệ tử, nó ngủ tôi mở cửa tôi nhìn. Tôi thấy nó nằm rất là đàng hoàng. Rồi thấy nó để đôi dép, chứ giường trước khi lên giường ngủ đó, nó để ngay ngắn. Và cái điều này mình dạy rất nhiều lần, nó phải làm được như vậy. Mình nói nè con à, thầy thách con á. Cứ mỗi lần tối ngủ á, con vô con rình thầy thử à. Con thấy thầy để đôi giáp rất đàng hoàng, chứ không để chiếc trước chiếc sau, chiếc đá văng bên đó, đá văng bên kia. Rồi khi thầy thức giấc, thầy rời giường, thầy đi ra khỏi phòng đi tỏ thiền, con vô con rình tới ra cái bàn thầy xếp làm sao, cái gối thầy để làm sao, cái khăn thầy trải làm sao. Rồi khi thầy lau mặt xong, thầy phơi khăn lên cái xào, con rình tới coi thầy phơi cách làm sao. Con đừng nghe thầy giải, con cứ rình thầy từng chút, cái nào thầy vụng về, thầy sơ thất, thầy thiếu uy nghi thì con chỉ cái thầy cho con 100.000 bạc, thách con á. Mình rầy nó rất là nhiều lần, cho nên mình làm lại một việc thứ hai là khi nó ngủ mình cho mình rình, khi nó thức giấc nó đi ra khỏi phòng mình coi thử cái giường nó ra sao. Và thưa đại chúng, là oai nghi là cái mà người tu chúng ta phải thực tập đó à. Nó không phải là cái tự nhiên tính cách ta có. Ta vốn là người bất cẩn từ hồi bé tới giờ. Bây giờ mình vào già lam tự viện á, mình nên bắt đầu làm lại. Bước vào đời sống tu là đời sống mới rồi. Mình làm lại từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái nhìn, từ cái nói năng, từ cái đi đứng, đóng cánh cửa, để đôi dép, bước chân vân vân. Mọi cái mình đều phải làm lại. Và có như thế thì mới có được cái tư cách của ông thầy. Tư cách của ông thầy nó không phải làm bằng văn bằng học vị, không phải làm bằng cái chuyện ăn sang mặc đẹp, mà tư cách của ông thầy nó từ bên trong nó tỏa sáng ra bên ngoài. Và mình làm được cái điều bên ngoài như thế, oai nghi chững chạc như thế, thì nó biểu lộ được đời sống tâm thức của mình bên trong nữa. Bên trong của mình rất là an lành, rất là vững vàng. Và ngài cái ông già gì viết cái quyển trong lòng tay nè, không phải giải thoát trong lòng bàn tay, ông cụ gì tu của truyền thống nguyên thủy ở bên miền Đông Hoa Kỳ, Ông có viết một đoạn ngắn. Ông nói là khi mà mình bố trí được cái phòng của mình, cái không gian nơi chốn ở của mình mà nó thoáng đãng, nó sạch đẹp, là nó biểu lộ được đời sống tu hành của mình, tâm thức mình nó cũng thoáng đãng, nó mênh mông, nó sạch đẹp như vậy. Bên ngoài và bên trong nó dính liền với nhau. Đời sống bên trong tâm thức của mình mà nó phức tạp nè, nó ủ ê nè, nó buồn phiền, nó sao động, nó bất an, thế thì đời sống bên ngoài mình nó cũng biểu hiện theo. Rồi đời sống bên ngoài mình mà nó tươm tất gọn gàng, nó thoáng đãng, thì bên trong tâm thức mình nó cũng có không gian rộng ở bên ngoài. Hai cái này nó dính liền với nhau. Cho nên các vị nên lưu ý đến đời sống quan nghi của mình để thực tập. Chẳng còn phép tắc chút chi, lớp sau hậu học lấy gì nỗi noi. Mình mà hành xử nó vụng về là tự thân mình không có thân giáo. Mà trong cái lĩnh vực giáo dục á, thì khẩu giáo cái giá trị của nó có phân nửa thôi. Và nhất là trong thế giới người tu, thân giáo rất là quan trọng. Cái đời sống của anh á, nó là một bài học. Đời sống của anh như thế nào thì người ta bắt chước y như thế ấy. Còn cái chuyện anh dạy thì họ nghe, nhưng mà cái khả năng đánh động được tâm thức của người kia, làm cho người kia phát được tâm bồ đề, nuôi lớn được cái ý niệm tu, là từ đời sống của chính anh tỏa sáng. Cho nên thân giáo rất là quan trọng. Và hậu học tức là người sau, có khi họ bắt chước đời sống của anh, chứ họ không cần phải nghe lời anh dạy dỗ làm gì. Sảy có kẻ cùng soi cùng xét, bất chợt mà có người họ chỉ trích mình, họ chỉ trích cái thô tháo, cái vụng về của mình, thì mình nói gì? Bèn rằng ta vốn thiện sơn tăng, tôi vốn là ông thầy núi mà, tôi vốn là một thiền sư mà, tôi đâu cần những cái linh tinh nhỏ nhặt của quan nghi tế hạnh làm gì. Thưa, nói như thế không có đúng. Ngày xưa các cái thiền đường lớn đều lập cước, tức là đều xây dựng sự tu tập trên cái nền tảng của pháp chế luật nghi cả. Chưa có một ông thầy nào không giỏi về kinh điển, về luật tạng mà có thể đi vào lĩnh vực thiền tập giỏi được cả. Ngài Bách Trưởng, ngài viết ra Bách Trưởng Thanh Quy 100 quyển như thế. Và cả một cái truyền thống, cả một cái chiều dài của sự phát triển nhà thiền chưa hề rời bỏ quay nghi, chưa hề rời luật tạng để tu tập thiền. Ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền. Tức là thọ tỳ kheo rồi thì 5 năm mình học luật để giữ gìn quay nghi của thân, của miệng, của ý cho nó hoàn thiện, cho nó an lành, rồi mới bước vào cái con đường thiền tập được. Chưa nghe pháp luật dữ dàng, lòng còn những chuyện hung hăng chẳng chừa. Mình không có chịu học luật nghi, không có chịu thực tập quan nghi một cách nghiêm túc. Cho nên thân thì trạo cử, tâm thì lung lăng. Đó là hai cái lỗi mà chúng ta mắc phải nếu chúng ta coi thường cái quy nghi của một người tu không có thực tập. Đó là mình giải thích sơ về cái văn bản này. Bây giờ chúng ta viết cái đại ý, rồi mình mới đi vào những cái phần bên trong của nó.